Lão gồng các bắp thịt trên lưng, cố nhích nỗi đau từ sợi dây sang một tí. Cả này, nếu mày không bị mỏi mệt, lão nói lớn, thì mày quả đúng là dị thường. Lúc này, lão cảm thấy rất mệt. Lão biết bóng tối sắp ập đến và lão cố nghĩ sang chuyện khác. Lão nghĩ về liên đoàn Big mà lão gọi là Grand Liga và lão biết ơn đội danh kia của New York đang đấu với đội Tiger của Detroit. Bây giờ đã sang ngày thứ hai mà mình không biết kết quả của các trận đấu. Lão nghĩ, nhưng mình phải tin tưởng và phải xứng đáng với tài danh của DiMaggio vĩ đại. Người luôn xử lý mọi việc hoàn hảo, dẫu phải mang gót chân đau vì chứng nẻ cửa gà. Chứng nẻ cửa gà là gì nhỉ? Lão tự hỏi. Una Espuela de Jesu. Chú thích. Tiếng Tây Ban Nha. Chứng nẻ cửa gà. Hết chú thích. Chúng mình không mắc bệnh ấy. Nó có đau như cựa một chú gà chọi đâm vào gót chân không nhỉ? Mình không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều ấy, hay việc mất một mắt hay hai mắt mà vẫn tiếp tục chiến đấu theo kiểu đám gà chọi. Bên cạnh loài lông vũ và muôn thú vĩ đại thì con người chẳng thấm tháp gì nhiều. Vậy nên mình thích làm con cá ở dưới kia, lội trong vùng nước tối đen của đại dương. Miễn là đừng gặp lũ cá mập, lão nói lớn. Nếu cá mập đến, cầu Chúa hãy rủ lòng thương lấy con cá và cả con nữa. Khi mặt trời lặn, lão hồi tưởng để tự củng cố thêm niềm tin về cái hôm ở quán rượu tại Casablanca khi lão chơi vật tay với anh chàng da đen lực lưỡng quê ở Cienfuegos, người khỏe nhất ở cảng ấy. Hai người đấu suốt một ngày và một đêm, khuỷu tay đặt trong vòng phấn trên bàn, cánh tay dựng thẳng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Người nào cũng cố vật tay của đối thủ xuống bàn. Người ta đặt cược rất nhiều, và cứ đi vào đi ra căn phòng sáng ánh đèn dầu. Lão nhìn cánh tay, bàn tay, rồi nhìn mặt anh chàng da đen. Sau 8 giờ đầu, người ta quyết định cứ 4 tiếng thì thay trọng tài để họ có thể đi ngủ. Máu từ tay lão và tay anh chàng da đen tứa ra kẻ móng tay, và hai đấu thủ nhìn vào mắt, vào bàn tay, cánh tay của nhau, và dân đánh cược cứ ra ra vào vào và ngồi trên những chiếc ghế cao tựa vào tường theo dõi. Mấy ngọn đèn hắt bóng họ lên những bức tường gỗ sơn màu xanh biếc. Bóng tay da đen nom đồ sộ, cứ chập chờn trên vách mỗi khi gió nhẹ lùa vào mấy ngọn đèn. Suốt đêm, từng thế trận đấu vẫn chưa ngã ngủ. Người ta cho tay da đen uống ngụm rượu rum và châm thuốc cho hắn. Rồi thì anh chàng da đen, sau ngụm rượu rum đã dốc hết nỗ lực phi thường. Và có lúc đã đè nghiêng tay ông lão. Người lúc ấy chưa già, mà là một Santiago M. Campion. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, nhà vô địch, hết chú thích, chừng 7 phân. Nhưng lão đã đẩy bật trở về vị trí ban đầu. Lúc đó lão chắc là lão sẽ thắng tay da đen, một vận động viên điền kinh cừ khôi, sung sức. Rồi ngày ló rạng, khi những người cá cược đang đề nghị xem trận đấu, là Hòa và trọng tài đang lắc đầu, thì lão dồn hết gân cốt đè bàn tay của anh chàng da đen xuống, xuống nữa, cho đến khi chạm hẳn mặt bàn. Trận đấu bắt đầu vào sáng Chủ nhật và kết thúc vào sáng thứ hai. Nhiều tay cá độ đề nghị Hòa vì họ phải ra cảng bốc vác các bao đường hay làm việc cho công ty than Havana. Thế thì mọi người hẳn muốn đợi xem cho đến lúc kết thúc. Nhưng dẫu sao thì lão cũng kết thúc trận đấu trước lúc mọi người phải đi làm. Trong suốt thời gian dài sau sự kiện ấy, mọi người đều gọi lão là nhà vô địch. Dĩ nhiên, còn có cả trận phục thù và mùa xuân nữa kia. Nhưng tiền đặt cược không nhiều và lão đã chiến thắng khá dễ dàng bởi đã đập tan lòng tự tin của tay da đen ở Cienfuegos trong trận chạm trán đầu tiên. Sau chiến thắng ấy, lão còn đấu vài trận nữa rồi nghỉ hẳn. Lão biết lão có thể đánh bại bất kỳ ai nếu lão thật sự khát khao, và lão cũng hiểu rằng bàn tay phải của lão sẽ kém đi khi câu cá. Lão đã thử vài trận đấu luyện với bàn tay trái, nhưng tay trái lão luôn là kẻ phản bội, không chịu làm theo ý chí của lão, nên lão không thể tin cậy nó. Lúc này, mặt trời đã làm nó đủ ấm. Lão nghĩ, mình sẽ không bị chuột rút nữa nếu đang đêm không quá lạnh. Mình không rõ đêm nay chuyện gì sẽ đến đây. Một chiếc máy bay vượt qua bầu trời trên đường đến Miami, và lão thấy cái bóng của nó làm cả đàn cá chuồng hoảng sợ. Nhiều cá chuồng đến thế thì ở đó chắc là có cá Dorado. Lão nói rồi trì sợi dây lại xem thử có khả năng đoạn được đoạn dây nào từ con cá kia không. Nhưng lão không thể, nó cứ trơ trơ, sợi dây rung rung, bắn cả nước cơ hồ như sắp đứt. Chiếc thuyền vẫn chậm chậm tiến về phía trước, và lão dõi theo chiếc máy bay cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa. Ngồi trong máy bay chắc là lạ lắm, lão nghĩ. Ở độ cao ấy, mình không biết mặt biển trông ra sao. Họ có thể thấy rõ con cá nếu không bay quá cao. Mình thích bay thật chậm ở độ cao 200 sải để quan sát con cá từ trên cao. Những lần theo thuyền săn rùa, mình đứng trên sàn ngang của cột buồm và chỉ với độ cao ngần ấy, cũng đã nhìn rõ ra phết. Đám cá Dorado trông xanh hơn từ trên đáy, và bạn có thể nhìn thấy những đường sọc, những đốm đỏ tía trên mình chúng, và có thể thấy hết cả đàn khi chúng bơi. Tại sao tất thải các loài cá bơi nhanh trong dòng nước tối thì lưng lại tím sẫm và luôn có vằn hoặc đốm tím? Sở dĩ trong loài cá Dorado có màu xanh thẫm là vì da chúng vàng ruộm. Nhưng khi chúng đi kiếm mồi vào những lúc đói ngấu thì mấy cái vằn tím hai bên lườn trông giống hệt như vằn của loài cá kiếm. Có phải do giận dữ hay là do tốc độ lớn mà da chúng có hiện tượng ấy? Ngay trước khi trời tối, lúc vượt qua đảo trong biển ở Sagasso, mênh mông đang ngã nghiêng dập dềnh trong sóng nhẹ, như thể đại dương đang làm tình với ai đó dưới cái mền vàng, thì sợi dây câu nhỏ của lão đã câu được con cá Dorado. Lão thấy nó lần đầu tiên khi nó nhảy lên mặt nước, vàng ruộm trong sắc nắng còn nắng lại, uống cong mình vẫy vùng loạn xạ trong không trung. Nó lại cứ tiếp tục lao lên, lần nữa rồi lần nữa trong cơn hoảng sợ tột cùng. Và ông lão lần về phía đuôi thuyền, khom người, bàn tay phải và cả cánh tay giữ sợi dây câu lớn, còn tay trái lão lôi con cá vào. Chân trái trần chặn giữ những đoạn dây thu được. Khi vào gần mạn thuyền, con cá cứ nhào lên lặn xuống hoảng loạn trong cơn tuyệt vọng. Ông lão cúi người qua mạn, nhấc con cá vàng cháy lốm đốm và tím sẫm vào thuyền. Mồm nó cứ há ra rồi ngoạp liên hồi xuống lưỡi câu, rồi cứ nảy lên trong lòng thuyền bằng cái thân dẹt dài, bằng cả đầu và đuôi nữa, cho đến lúc ông lão quật mạnh xuống cái đầu vàng nhảy thì nó mới rùng mình nằm im. Ông lão tháo lưỡi câu khỏi con cá, móc lại mồi bằng một con cá mồi khác và buông qua mạn thuyền. Rồi lão dò dẫm trở lại mũi thuyền. Lão rửa tay trái và chùi vào quần. Đoạn, lão truyền sợi dây nặng từ tay phải sang tay trái, rồi rửa tay phải trong nước biển trong lúc quan sát mặt trời đang chìm xuống đại dương và độ chết của sợi dây lớn. Nó chẳng thay đổi chút nào, lão nói. Nhưng khi nhìn thấy sức cản của nước dội vào tay, lão biết tốc độ đã có phần giảm đi. Tao sẽ buộc hai mái chèo sau lái chèo vào nhau để làm chậm con cá vào ban đêm, lão nói. Về đêm nó khỏe và ta cũng thế. Tốt hơn là để lát nữa mới mổ thịt con Dorado, như thế mới giữ được máu trong thịt, lão nghĩ. Lát nữa ta làm việc ấy và cả việc buộc hai mái chèo để làm vật cản luôn thể. Bây giờ ta nên để con cá yên thì tốt hơn, và không nên quấy nó vào lúc hoàng hôn. Hoàng hôn là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả các loài cá. Lão để bàn tay khô trong không khí, rồi nắm sợi dây, thả lỏng cơ thể hết mức, nương theo đà kéo, nép vào mạn thuyền để con thuyền chia đều áp lực hay chiếm hơn phần lực đè lên lão. Mình đang biết cách xoay sở rồi đấy, lão nghĩ, dẫu sao thì cũng chỉ một phần thôi. Rồi ông lão nhớ con cá chưa hề ăn thứ gì kể từ lúc cắn câu. Nó là con cá khổng lồ và cần phải ăn nhiều. Mình đã ăn hết con cá thu, ngày mai mình sẽ ăn con Dorado. Mình gọi loài cá heo này là Dorado. Có lẽ ta nên ăn một khi rửa sạch nó. Thịt nó sẽ khó ăn hơn thịt con thu, nhưng giờ đây chẳng có gì dễ cả. Mày cảm thấy thế nào hả cá? Lão hỏi lớn. Còn tao thì thấy khỏe, bàn tay trái cũng đã khá hơn, và tao có đủ thức ăn cho một đêm, một ngày nữa. Có giỏi thì cứ kéo thuyền đi, cá. Lão không thực sự cảm thấy khỏe khoắn, bởi nỗi nhức nhối do sợi dây hằng lên lưng lão đã vượt qua giới hạn đau đớn để đi vào miền tê dại mà lão chẳng thể nào lường nổi. Nhưng ta đã từng gặp chuyện tồi tệ hơn thế, lão nghĩ. Bàn tay chỉ bị cứa nhẹ một tí, còn chứng chuột rút thì đã đi đâu mất rồi. Đôi chân còn khỏe chán. Đấy là chưa kể ta còn nhỉnh hơn nó về khoảng thịt cá kia. Giờ thì trời đã tối, đêm tháng 9, bóng tối ập xuống rất nhanh, ngay sau lúc mặt trời lặn. Lão ngã người tựa vào mạn thuyền vẹt và cố nghỉ ngơi thư thái. Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện, lão không biết tên vì Rigel, nhưng lão nhìn thấy nó và biết chẳng mấy nữa cả trời sao sẽ xuất hiện lên và lão sẽ có những người bạn ở nơi xa xôi kia. Con cá cũng là bạn ta, lão nói lớn. Ta chưa hề được nhìn thấy hay nghe nói về một con cá nào như thế. Nhưng ta phải giết nó. Ta lấy làm mừng vì chúng ta không phải cố giết những vì sao. Hãy tưởng tượng mỗi ngày con người phải cố giết cả mặt trăng. Mặt trăng sẽ lánh xa. Nhưng thử hình dung nếu có ngày có người phải giết cả mặt trời. Chúng ta được sinh ra may mắn, lão nghĩ. Rồi lão xót xa cho con cá lớn đã không có cái gì để ăn. Dẫu cho nó có xót xa như thế, thì quyết tâm giết con cá của lão cũng không hề suy giảm. Bao nhiêu người sẽ ăn thịt con cá này? Lão nghĩ. Nhưng liệu họ có đủ tư cách để ăn thịt nó không? Không, đương nhiên là không. Chẳng một ai có đủ tư cách để ăn thịt nó bởi cái cách cư xử và phong độ tuyệt vời của nó. Mình không hiểu những chuyện này, lão nghĩ. Nhưng thật dễ chịu khi chúng ta phải cố giết mặt trời, mặt trăng hay những vì sao. Sống nương vào biển và giết người anh em thật sự của chúng ta đã là quá đủ rồi. Bây giờ, lão nghĩ, mình phải nghĩ về chuyện hãm bớt. Việc này có phần lợi và cũng có phần hại. Nếu con cá dốc hết sức chạy và hai cái chèo cản nước làm con thuyền mất độ nhẹ, thì chắc mình cũng phải buông hết sợi dây để mất con cá. Con thuyền càng nhẹ thì càng kéo dài nỗi khổ của mình lẫn con cá. Nhưng đấy lại là điểm an toàn của mình, bởi con cá có tốc độ phi thường và nó chưa hề sử dụng. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì mình cũng phải mổ thịt con Dorado để nó không bị hỏng và ăn vài miếng để lấy sức. Bây giờ, mình sẽ nghỉ thêm một tiếng nữa để xem nó có còn lừng lững và ngoan cố trước khi mình quay ra sau lái, thu xếp và quyết ra tay thử xem sao. Trong khi chờ đợi, mình hẳn quan sát xem cách thức nó hành động và liệu nó có giở trò gì hay không. Buộc chèo là mèo tốt nhất, nhưng đã đến lúc cuộc chơi phải an toàn. Nó vẫn còn sung sức. Mình thấy lưỡi câu móc vào cái khóe miệng và nó cứ ngậm chặt miệng. Nỗi đau đớn của lưỡi câu chẳng nghĩa lý gì cả. Nhưng sự hành hạ của cái đói cùng với việc không hiểu rõ mình đang chống chọi lại cái gì là cả một vấn đề với con cá. Giờ thì hãy nghỉ đi, lão già ạ, và cứ để nó kéo cho đến khi nhiệm vụ sắp tới của mày đến. Lão nghĩ trong khoảng thời gian mà lão tin là 2 tiếng, mặt trăng chưa mọc bây giờ cho đến lát nữa. Lão không có cách nào đoán thời gian, và cái việc lão có thực sự nghỉ ngơi cũng lơ mơ nốt. Lão vẫn đang chịu sức kéo của con cá dồn lên vai. Nhưng lão đã đặt bàn tay trái lên mép mạn thuyền trước mũi để trút bớt, bớt nửa gánh nặng của con cá lên chiếc thuyền. Thật đơn giản làm sao, nếu ta có thể buộc sợi dây, lão nghĩ. Nhưng chỉ với một cú quẩy nhẹ, con cá sẽ giật đứt. Mình phải đưa thân ra làm chiếc đệm cho sợi dây, và lúc nào cũng sẵn sàng cả hai tay nới thêm dây. Nhưng mày vẫn chưa ngủ, lão già ơi. Lão nói lớn, đã nửa ngày vào một đêm, còn bây giờ lại sang một ngày nữa, mà mày vẫn chưa ngủ tí nào cả. Nếu con cá cứ lặng lẽ và kéo đều như thế này, thì mày phải thu xếp để ngủ đi một lát. Nếu mày không ngủ, thì đầu óc sẽ mụ người mất. Đầu mình vẫn còn tỉnh táo, lão nghĩ. Quá tỉnh táo. Mình tỉnh như những vì sao anh em kia. Nhưng mình phải ngủ. Sao ngủ, mặt trăng ngủ, mặt trời ngủ, và ngay cả đại dương đôi khi cũng ngủ vào những hôm nào đó khi dòng hải lưu ngừng trôi và mặt nước phẳng lặng. Nhưng hãy nhớ chợp mắt, lão nghĩ. Cố ngủ đi và hãy nghĩ ra một kế gì đó đơn giản, nhưng bảo đảm về mấy sợi dây câu. Bây giờ hãy lùi lại, mổ thịt con cá Dorado kia. Nếu mày phải ngủ thì chớ có liều mạng buộc chèo làm vật cản. Ta có thể chịu đựng mà không cần ngủ, lão tự nhủ, nhưng như thế thì thật quá nguy hiểm. Lão bắt đầu dò dẫm về phía đuôi thuyền, thận trọng không làm giật con cá. Có lẽ nó cũng lơ mơ ngủ, lão nghĩ. Nhưng mình không muốn nó được nghỉ ngơi. Nó phải kéo cho đến khi chết. Ra đến lái, lão xoay người để bàn tay trái giữ độ căng của sợi dây vắt ngang vai và rút con dao ra khỏi vỏ bằng tay phải. Lúc này, ánh sao chiếu sáng. Lão nhìn rõ con cá Dorado, cắm lưỡi dao vào đầu và lôi nó ra khỏi tấm ván sau lái. Lão đè chân lên con cá, rạch phăng một nhát từ phía dưới bụng dọc lên đến mỏm hàm dưới. Rồi lão đặt dao xuống, dùng tay phải moi sạch ruột và móc hết mang ra. Cảm thấy cái dạ dày của con cá nặng và trơn trơn, nên lão mổ nó ra. Có 2 con cá chuồn trong đó. Chúng còn tươi rói và cứng. Lão đặt nằm cạnh nhau, rồi quăng mớ lòng lẫn mang qua mạn thuyền. Khi chìm, chúng kéo thành vệt lân tinh dài trong nước. Con cá Dorado lạnh ngắt, lúc này trong ánh sao, chỗ thịt trắng nhợt màu phong hủi. Lão lột một bên da trong lúc đạp chân lên đầu con cá. Rồi lão lật lại, lột nốt nửa kia và lóc thịt cả hai bên từ đầu đến đuôi. Lão quẳng xương xuống biển và nhìn xem thử có xoáy nước không. Nhưng chỉ có ánh lân tinh khi cái xương từ từ chìm xuống. Rồi lão quay lại đặt 2 con cá chuồn vào giữa 2 miếng thịt cá, đút dao vào vỏ. Lão chậm chậm lần về phía mũi thuyền. Lưng lão ằn xuống bởi độ nặng của sợi dây vắt ngang qua. Tay phải lão cầm mấy miếng thịt cá. Đến mũi, lão đặt 2 miếng thịt trên tấm ván. Con cá chuồn xếp bên cạnh. Sau đó, lão nhấc sợi dây sau vai sang chỗ mới. Tay trái là giữ nó tì lên mạn thuyền. Rồi lão nghiêng người qua mạn rửa con cá chuồn và để ý tốc độ nước vỗ vào tay. Tay lão dính lân tinh khi lột da cá. Lão nhìn dòng nước táp vào chỗ ấy. Dòng nước không còn xiết nữa. Và khi lão miết mạnh bàn tay vào ván thuyền, nhiều mảng lân tinh bong ra, từ từ trôi về phía lái. Nó đang mệt, hoặc là nó đang nghỉ. Ông lão nói, bây giờ ta cố ăn chỗ thịt con cá Dorado này, rồi nghỉ ngơi và ngủ một tí. Dưới trời sao, trong đêm thâu mỗi lúc một lạnh, lão ăn hết nửa miếng cá Dorado và một con cá chuồn sau khi đã móc ruột và cắt bỏ đầu. Thịt cá Dorado này ngày càng tuyệt khi nấu chín bao nhiêu, lão nói, thì lại càng dở ẹt khi ăn sống bấy nhiêu. Mình sẽ không bao giờ ra khơi mà lại không mang theo muối hay quất nữa. Nếu biết trù tính, thì ban ngày mình đã đổ nước biển vào ván muôi phơi khô để lấy muối, lão nghĩ. Nhưng mãi cho đến lúc gần tối thì mình mới bắt được con cá Dorado. Dẫu sao thì cũng đã thiếu sự chuẩn bị. Nhưng mình đã nhai kỹ tất cả và mình không bị nôn. Từ hướng đông, mây đang dâng lên trên bầu trời và lần lượt từng ngôi sao lão thấy chìm đi. Bây giờ, lão như thể đang trôi vào hẻm mây khổng lồ và gió đã ngừng thổi. Trời sẽ trở trong vòng 3 hay 4 hôm nữa, lão nói. Nhưng tối nay và ngày mai thì chẳng sao. Bây giờ, trong lúc con cá đang bơi bình tĩnh, đều đặn, thì hãy quên mọi chuyện và cố ngủ đi, lão già ạ. Bàn tay phải nắm chặt sợi dây, rồi lão chèn lấy bàn tay khi lão dồn hết sức nặng của bản thân lên vào mạng mũi thuyền. Rồi lão đẩy sợi dây trên lưng xuống thấp một tí và quàng tay trái lên nó. Tay phải của mình có thể giữ sợi dây cho đến lúc khi nó được chèn chặt, lão nghĩ. Nếu trong lúc ngủ nó buông ra, thì tay trái sẽ đánh thức mình dậy. Khi sợi dây tuột xuống, tay phải sẽ chịu khổ đấy, nhưng nó đã quen chịu đựng rồi. Dẫu cho mình có ngủ 20 phút hay nửa tiếng, thì nó cũng không sao. Nằm quắp người tới trước, dồn hết trọng lượng, cơ thể đè lên sợi dây. Bàn tay phải lão chìm vào giấc ngủ. Lão không mơ về sư tử, thay vào đó là đàn cá heo đông như kiến cỏ, trải dài 8 đến 10 dặm. Đấy là mùa chúng giao phối, nhảy lên không trung và rơi xuống đúng điểm nhảy trên mặt nước. Rồi lão mơ, lão đang ở làng, đang trên giường. Gió bất thổi làm lão lạnh cóng. Cánh tay phải của lão tê buốt vì lão đã gối đầu lên thay gối. Sau đó, lão bắt đầu mơ về bờ biển dài vàng rực. Lão thấy con sư tử đầu tiên bước ra trong bóng tối chập choạng. Rồi tiếp đó là những con khác. Còn lão thì tựa cầm lên mạng mũi thuyền và đang thả neo trong làn gió nhẹ buổi tối từ đất liền thổi đến. Lão cứ đợi xem thử còn có thêm con sư tử nào nữa không, và lão hạnh phúc. Trăng mọc đã lâu mà lão vẫn ngủ vùi. Con cá vẫn đều đặn kéo và con thuyền thì chui vào đường hầm mây. Lão choàng tỉnh bởi cú giật từ nắm tay phải đập vào mặt. Sợi dây bỗng rát trong lòng bàn tay phải. Lão không có cảm giác về bàn tay trái, nhưng đã dồn hết sức lên tay phải, hãm sợi dây khi bị kéo đi. Cuối cùng, tay trái lão cũng đã tìm thấy sợi dây. Lỡ oằn người ra giữ và bây giờ lưng và bàn tay trái lão bị sợi dây làm bỏng rát. Độ căng đang dồn hết lên bàn tay trái và cắt nát nó. Lão nhìn lại mấy cuộn dây và thấy nó nhẹ nhàng tuôn ra. Đúng lúc ấy, con cá nhảy lên, xé toang một mảng đại dương rồi rơi ầm xuống. Nó cứ tiếp tục nhảy, con thuyền lao đi vùng vụt, mặc dù dây vẫn không ngừng tuôn ra. Ông lão cứ tiến đến điểm sắp đứt, làm chúng trùng xuống, rồi cứ lặp đi lặp lại. Lão bị kéo sập xuống mũi thuyền, mặt đập vào chỗ thịt cá Dorado và nằm bất động. Đây là những gì ta chờ đợi, lão nghĩ. Vậy thì bây giờ ta hãy nhận ngay đi. Bắt nó trả sợi dây, lão nghĩ. Bắt nó trả lại sợi dây. Lão không thể nhìn thấy những cú nhảy của con cá, mà chỉ nghe tiếng rách của đại dương và tiếng đập xuống nặng nề khi con cá rơi. Tốc độ của sợi dây đang cứa nát hai bàn tay lão, nhưng do lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, nên lão đã cố giữ sợi dây lướt lên trên vùng chai sần, không để nó tuồn qua lòng bàn tay hay cứa đứt mấy ngón tay. Nếu có thằng bé ở đây, thì nó sẽ tắm ướt mấy cuộn dây. Lão nghĩ, đúng đấy, nếu thằng bé ở đây. Sợi dây cứ tuồn, tuồn và tuồn ra mãi, Nhưng giờ thì nó chậm dần, và lão chỉ để con cá nhích, nhích dần từng tí một. Lúc này, lão đã ngẩng đầu lên khỏi tấm ván, và miếng cá mà lão đã đập má vào. Lão quỳ gối rồi từ từ đứng lên. Lão đang tiếp tục nới thêm dây, nhưng luôn giữ cho chậm hơn. Lão lần lại nơi lão có thể đưa chân sờ được cuộn dây mà mắt lão không nhìn thấy. Vẫn còn nhiều dây, và bây giờ con cá phải đeo thêm cái gánh nặng của cả số dây vừa mới bị kéo chìm xuống nước. Phải đấy, lão nghĩ. Đến giờ thì nó nhảy hơn 12 lần rồi, và đã lùa đầy không khí vào những túi dọc lưng, và nó không thể lặn sâu mà chết ở nơi mình không thể kéo lên. Chốc nữa, nó sẽ bắt đầu lượn vòng, và lúc ấy mình sẽ ra tay. Mình không rõ chuyện gì làm nó bất thình lình giật mình như vậy. Có phải cơn đói khiến nó liều mạng, hay là đêm tối có cái gì làm nó sợ hãi? Có lẽ đột nhiên nó cảm thấy sợ. Nhưng nó là con cá điềm tĩnh, khỏe mạnh, cực kỳ cơ mà. Như thể nó chẳng biết sợ là gì, và rất tự tin. Lạ thật. Tốt hơn là mày không sợ và hãy tự tin, lão già ạ. Lão nói, mày đang kìm được nó nhưng chẳng thu về được tí dây nào. Chẳng mấy nữa con cá sẽ lượn vòng. Bây giờ, ông lão dùng tay trái và vai giữ con cá, rồi cúi người đưa bàn tay phải vốc nước rửa chỗ thịt cá Dorado dính lên mặt. Lão sợ mùi cá khiến lão buồn nôn, và khi nôn thì lão mất sức. Khi mặt được rửa sạch, lão rửa hai bàn tay phải bên mạn thuyền rồi ngâm nó trong làn nước mặn trong lúc dõi theo tia nắng đầu tiên hắt lên từ phía mặt trời mọc. Con cá gần như bơi về hướng đông, lão nghĩ đấy là dấu hiệu chứng tỏ nó đã thấm mệt, phải xuôi theo dòng nước. Chốc nữa, nó sẽ phải lượn vòng. Khi ấy, công việc của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Sau khi nghĩ bàn tay phải đã ngâm đủ lâu trong nước, lão nhấc lên quan sát. Cũng không đến nỗi tồi, lão nói. Và nỗi đau nhất thì chẳng hề gì đối với một con người. Lão thận trọng nắm sợi dây để nó không lọt xuống những đường vừa bị cứa, và di chuyển trọng lượng để bàn tay trái có thể nhúng xuống nước bên phía mạn thuyền kia. Kể ra mày cũng được việc đấy, lão nói với bàn tay trái. Nhưng có lúc ta đã không tìm thấy mày. Tại sao người ta không được sinh ra với hai bàn tay khỏe? Lão nghĩ, có lẽ đấy là lỗi của ta vì không chịu tập luyện nó đúng cách. Nhưng chú biết nó có đủ cơ hội để học hỏi. Dẫu sao tối qua nó cũng không đến nỗi quá tồi. Nó chỉ bị chuột rút một phần. Nếu nó lại bị chuột rút thì ta có thể để sợi dây cắt phăng nó đi. Khi nghĩ như thế, lão biết lão không còn minh mẫn nữa. Lão nghĩ nên ăn thêm ít thịt cá Dorado. Nhưng mình không thể, lão tự nhủ. Thà rằng hơi ván đầu một chút, còn hơn là bị xuống sức do nôn. Kể từ lúc mặt mình vùi vào nó, mình biết mình chẳng kìm được nôn nếu mình ăn chỗ cá ấy. Mình sẽ giữ lại cho đến khi nó hỏng mới thôi, để phòng lúc cần thiết. Bây giờ thì đã quá muộn để củng cố sức khỏe bằng chất bổ dưỡng. Mày thật ngốc, lão tự mắng. Ăn ngay con cá chuồng kia đi. Con cá nằm đó, sạch sẽ và sẵn sàng. Lão đưa tay trái nhặt lên, nhai xương cẩn thận, ăn hết, từ đầu đến tận đuôi. Thịt cá chuồng nhiều dinh dưỡng hơn đa số loài khác, lão nghĩ. Chí ít thì cũng giúp mình phục hồi sức đến mức cần thiết. Giờ thì mình đã làm xong những việc có thể, lão nghĩ. Nó cứ lượn vòng đi và trận đấu hãy bắt đầu. Mặt trời đang mọc đến lần thứ ba, kể từ lúc lão ra khơi, thì con cá đã bắt đầu lượn vòng. Lão chưa thể biết qua độ nghiêng của sợi dây rằng con cá đang bơi tròn. Hãy còn quá sớm cho điều đó. Lão chỉ cảm nhận áp lực của sợi dây hơi chùng lại và dùng tay phải, lão bắt đầu nhẹ nhàng kéo vào. Sợi dây chững lại như mọi khi, nhưng ngay lúc lão kéo đến điểm sắp đứt thì sợi dây bắt đầu thu vào. Lão lách vai và đầu ra khỏi sợi dây và bắt đầu liên tục kéo nhẹ nhàng. Lão dùng cả hai tay lắc người, dốc hết sức lực của cả cơ thể và của đôi chân ra mà kéo. đôi chân giảo già nua